ở ba đoán
nhiều nhiều lần cho là lần đó hướng về khi Phật chân nhân để tận của tâm được bao nhiêu đời người tu chúng ta hướng về khi Phật Phật đầy nhiêu Phật đầy nhiều cõi
họ thì chúng ta hướng về Đức Phật thì biết chúng ta phải có hành động nào để tiêu diệt cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mình. Căn bản là cấu tạo trong ngũ uẩn của chúng ta đây. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta sơ hồn để cho nó giải tỏa ra đi, thì nó hướng về chư Phật lúc nào nó cũng đi về cái luồng điển thanh tịnh, nó mới trấn an được cái nội tâm nó, sửa tâm phước ban muôn đời, sửa được cái tâm tánh nó hòa hợp với đại tự nhiên, hòa hợp với tinh không, hòa hợp với tất cả những sự bất động, thì tự nhiên nó thấy phước ban muôn đời lúc nào nó cũng được an cư hết, chứ không phải nó đợi giờ thiền rồi mới an cư. Nó tu cho đầy đủ rồi 24 tiếng giờ nào nó thấy nó cũng vui vẻ an cư, trong phải tới giờ công phu nó mới an cư. Nói theo đường lớn phân lời âm tin chân giả tự rời tự xa, mình nói theo cái đường lớn, đường lối của Đức Phật. Trước kia ngài đã tu bỏ tất cả những cái âm tin chân giả, ngài cũng bất chấp, không cần suy tư tới nữa. Thì mình trong này mình tu cũng vậy, lấy cái phần thanh điển mà các bạn sơ hồn nghe trung tim nó mở ra, rồi nó nghe những tí ví sau này những cái âm tin đó các bạn không còn nghe nữa, thì tự nhiên nó tự rời tự xa lắm cái sự dao động của trong cơ thể, và ngay hẳn cái dao động của vũ trụ cũng nó cũng bất động, nó không có theo, nó vượt khỏi cái mức đó, tiến lên thanh cảnh lập đà, những xây chuyển hóa mơ là được khôn. Mình tiến lên thanh cảnh lập đà là mình đi tới nó cái nơi không động, thì càng tiến nó càng tiến hơn nữa, chuyển xây chuyển hóa mới là được khôn. Mình càng ngày càng tiến, mình chuyển hóa từ từng này lên đến từng kia, lúc đó chúng ta mới thấy con người phải làm việc nhiều mới tiến bộ là con người khôn. Cái con người mà ngồi nó dốc hoài không tu, cái miệng nó tu nói đủ thứ hết, thâu thập tài liệu này tài liệu kia mà không chịu tu không phải người khôn đâu. Cái đó là tự uy hiếp lấy mình, rồi đâm ra nói láo, rồi sanh ra cái thần kinh bất ổn nữa. Tội thay mình đi lên trên đó, mình tu, mình tiến được, có cái căn bản thanh tịnh rồi, đổi thay đàm luận ôn tồn, tiến về cực độ thân hồn an cư. Mình đổi thay lúc đó mình không còn cái phạm tánh nữa, đàm luận lúc nào cũng ôn tồn, bởi vì nó biết bề trái cũng như bề mặt, nó hiểu rồi, nó không cần phải là gây những sự sân si mà tai hại cho người khác. Nó tiến về cực độ thân hồn an cư, nó tận khả năng của nó tiến, thì cái thân hồn nó mới được an cư. Xưa kia Phật đã mở đường, con đường tiến tới ánh dương vô hòa. Đức Phật đã từ cái động loạn đi tới thanh tịnh là ngài đã mở đường cho chúng ta, cũng mắt mũi tai miệng như người thế gian, cũng cơ thể cũng ăn uống cũng đi đứng ngồi nằm, nhưng mà con đường đó ngài đã mở được, ngài tự khai thông lấy ngài. Con người tiến tới ánh dương vui hòa, chúng ta đi tiến, chúng ta mến cảm Đức Phật, chúng ta đang khai thác sự thanh tịnh, thì chúng ta phải tiến tới con đường ngài đã tiến và đang tiến, thì chúng ta thấy cái ánh dương vui hòa lúc nào cái minh cảnh đài nó cũng mở, chúng ta đâu có gì mà thắc mắc nữa. Vì tối tâm nó mới có thắc mắc, mà sáng suốt không bao giờ có sự thắc mắc. Nay ta tiếp tục mới là người ngoan tại thế lập đạo tự tu. Bây giờ mình tiếp tục đi con đường của những vị trọn lành đã và đang tu, chúng ta cái người ngoan tại thế lập đà tự tu, chúng ta biết cái đó là cái con đường cuối cùng của mọi người phải đi tới. Chúng ta phải lập đà tự tu, tự sửa lấy mình mới được, chứ không có nhờ ai sửa cho mình. Sửa mình thức giác vượt mục, tâm linh khai triển phần ngũ chẳng còn, mình chỉ bằng lòng chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hành để sửa mình. Thức giác nó vượt những sự tâm tối sân si đối với những người khác là nó tâm tối, còn nếu nó sáng suốt không bao giờ nó biểu lộ một cái gì mà sân si đối với người ta, nhưng mà nó chỉ hòa cảm và đem sự sáng suốt cho người khác. Thì cái tâm linh của nó khai triển cái phần ngôn chẳng còn, nên nó không có chấp nhận cái tối tâm lấy gì mà có sự ngôn, nó đem cái ánh sáng luôn luôn nó sửa nó, chính nó sai lầm thì chẳng có ai sai hết. Một lòng tiến tới đường mòn Thích Ca Phật pháp chẳng còn si mê, một lòng chúng ta tiến tới cái con đường Đức Phật đã đi, chúng ta tiến tới cái Phật pháp của ngài đã làm, Thích Ca đã làm, thì chúng ta đâu có si mê. Mà nếu chúng ta đi nửa chừng rồi vì lễ này vì lễ nọ, danh vọng của thế gian đời của, rồi nó làm chúng ta đau khổ, tinh thiệt. Tôi đã nói với các bạn từ đầu chiếc chân của các bạn đều là giả, không có cái sự gì thật hết hệ. Bữa nay chúng ta có, mai chúng ta không cũng vậy đó. Luôn luôn chúng ta giữ cái phần thanh điển, lấy cái không không thường trụ là cái vốn căn bản của những người tu về pháp lý vô vi hiện hành. Chạm vào kích động tự khuyên, kiếp này lần tránh đảo điên thế tình, chăm lo tự xét sửa mình, ngoài ta là có âm tính diệu hòa. Mình chạm vào ở thế gian thì sự kích động rồi mình mới tự khuyên. Khi mình giận người ta, mình thoát những cái lời bất chân, những cái ngôn ngữ nặng nề đối xử với người khác, thì mình thấy mình kích động, rồi lúc đó mình lại ăn năn, mình khuyên mình, sửa mình trong cái kiếp này, làm tránh cái sự đảo điên chính mình đang quản lý, mình đang cai quản, mà tại sao mình không cho nó điều hòa để cho nó đảo điên thoát những cái ngôn ngữ bất chính, là đó là đảo điên thế tình. Chăm lo tự xét sửa mình lo mình sửa mình còn hơn là mình đi khuyên một người khác. Ngoài ta lại có âm thanh diệu hòa, ngoài cái bản thể này các bạn có thể ngồi ở trong cái chỗ thanh định ngay ở đây, các bạn đã có thể nghe được những con chim nó hót, những cái âm thanh diệu hòa, những cái âm thanh còn nhẹ hơn nữa ở bên trên, nó làm cho các bạn càng ngày càng sáng suốt. Cho các bạn đừng có vì những cái lý ở thế gian này mà nó giam hãm cái phần sáng suốt của bạn. Ngoài cái bản thể này, các bạn sẽ nghe những âm thanh ở bên trung thiên thế giới nữa. Nếu mà các bạn mở được bộ đầu khai thông thì những cái âm thanh đó nó sẽ đem sự sáng suốt vĩnh cửu cho các bạn. Tu cho trung thiên bộ đầu được khai thông thì phàm tâm sẽ được dứt khoát. Lúc ấy mới tự nhận thức được hào quang là gì. Ở thế gian ai cũng nói hào quang của Đức Phật, nhưng mà lấy cái hình vẽ đó thôi chứ cũng mới chẳng ai được thấy. Mà mình tu mình luồng điển thoát khỏi bộ đầu rồi, chúng ta mới nhận thức con người ít nhất cũng phải có điển mới thông cảm được điển. Điển rồi là cái gì? Điển là cái vòng tròn sáng suốt trong cái thanh tịnh này. Nó biến quá vô cực vô biên. Mỗi người trên cái bộ đầu mọi người có thể tu cái cực độ thì nó phải mở ra con đường đó. Điển thông các nẻo quy trở về chân pháp, xét suy tiến lập. Thinh không là chuyện tôi cần, thế gian là chuyện góp phần tự tan. Cái điển bộ đầu chúng ta thông, các nẻo thần kinh đều thông, nó quy nguyên về. Quy y là trở về cái đường lối cũ của nó, thanh tịnh. Mà trở về chân pháp, xét suy tiến lập, lúc đó chúng ta minh rồi. Càng ngày càng phải sửa đổi, không có nên theo những sự dao động, nhưng mà theo sự thanh tịnh chúng ta tiến lập. Thinh không là chuyện tối cần, luôn luôn bộ đầu phải đi lên hướng thượng, lên trên bộ đầu, đi cái nơi cái chỗ không không cho được chấp nhận về tiền tài của cả gia sự, rồi nó làm cho mình lâu. Thế gian là chuyện góp phần tự tan, bữa nay có mai không, bữa nay có xe hơi đi mai đi bộ, rồi mốt có quần áo mặc một ngày kia nằm dưới đất rồi cũng chẳng còn cái gì hết, cái tự cái tan. Nhờ phần thân và trực điển con người mới hoạt động được, nhưng ở thế gian thì nó sẽ bị cuốn cuồng vào sự mờ ám và màng quạng của nội tâm. Nếu ta thực hành theo phương điển của pháp lý thì ta sẽ chấp nhận cho những luồng điển ấy quy nguyên về chân trạng của nó, thì mới đạt tới mức thanh tịnh của nội tâm. Tình thương cha mẹ cao thâm giúp con vượt khỏi nơi lầm nơi sai, tiến về thanh cảnh trung đài, tâm ta tích Phật phân hai đạo đời. Cái tình thương của cha mẹ, cha trời mẹ đất lúc nào nó cũng cao thâm sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, giúp cho chúng ta vượt khỏi nơi lầm nơi sai, đem ánh sáng xuống chúng ta, và để cho chúng ta gặp những sự thiện ác ở thế gian, để chúng ta biểu hiện cho chúng ta thấy những cái cảnh sai lầm ở trước mắt, để chúng ta tự di tự sửa, tiến về thanh cảnh trung đài, nơi trung tâm mà chúng một phần hồn đang giam hãm đây, mà chúng ta tu mở ngay cái trung tâm bộ đầu, đó là trung đài diễn quang. Lúc đó tâm ta tích Phật, lúc nào chúng ta cũng ở trong cái giới thanh tịnh. Phân hai đạo đời, chúng ta mới biết cái trượt, cái thanh là cái gì. Không tự tiến về nơi thanh tịnh của trung tâm diễn quang thì dùng bất cứ lý thuyết nào cũng đều là tự gạt lấy mình mà thôi. Cho nên ở đời này nhiều người tu chưa có được một phần gì, nhưng mà nói hay lắm, nói đủ thứ hết nhưng mà hành không được, thì rốt cuộc ăn năn gây cho thần kinh yếu, tâm trạng yếu, rồi đâm ra bàng hoàng. Còn chúng ta đây phải cương quyết thực hành, tự sửa lấy mình, sửa cái nội tạng của chúng ta, sửa cái thần kinh chúng ta. Đó là cái phương tiện để mở cái luồng điện đang bản của bị đây, bị giam hãm trong ngũ quẩn và ngũ tạng. Nhiên hậu chúng ta mới cảm giác và tự biết con đường phải đi, đi bằng cách nào. Bởi vì mỗi người phải chết mà mọi người đều sợ chết, nhưng mà chúng ta chấp nhận để mở một cái con đường tiến về cái luật định hóa sanh, xuống hồi nào sẽ đi hồi nào. Thì chúng ta phải có cái khôn ngoan, chúng ta thiếu thanh tịnh không có quyết định lên cho chúng ta được. Cho nên chúng ta hành cái pháp này, đánh đổ cái ngoại xâm, tự nhiên chúng ta sẽ đi tới thanh tịnh. Cho nên các bạn đã có một cái gương lành của các bạn tu ở đây, tự nhiên cái ảnh hưởng tốt của chuyên Phật, chuyên tiên đã thành công. Thì chúng ta chỉ thiếu cái cương quyết và nhẫn nại để tự hành mà thôi. Cái nhiều người dùng cái miệng nói hiền nhưng mà cái tâm không có thích hợp, cái đó cũng không có phải là cái chuyện tu. Nhưng mình hành, mình sửa luồng điển của mình đi lên thì nó rút ngay bộ trung tâm bộ đầu đi lên, nó đâu có thâu cái phức tạp vô. Cái phức tạp ở thế gian là sự tối tâm, thì cái tối tâm nó xâm nhập con người, nó mới uất hận, lúc đó nó mới nhớ cái chuyện phải báo thù, phải sửa chữa, phải làm sao. Còn cái này nó hòa cảm ở bên trên thì lúc nào nó cũng thanh thản và nó sang suốt. Cho nên giữa bản đạo chúng ta đây có cái phương pháp co lưỡi sang kề răng. Dù người đó có hung hăng cách gì đi nữa, chúng ta chỉ lấy cái phần thanh điển ở bên trên bộ đạo, trung ương bộ đạo, chúng ta co lưỡi niệm Phật thì tự nhiên nó rút cái phần thanh điển lên trên trung ương, thì nó ở cao hơn người phàm một cấp để nó hóa giải tư tưởng của đối phương. Nó thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên, nó mới mở và nó tiến được. Cho nên chỉ có cái hành để đi tới giải thoát, chứ còn dùng lý thuyết mà nói hoài, lý luận hoài thì ông nào cũng hay hết, không có ông nào dở hết. Người nào cũng làm cha của gia đình hết, người nào cũng biết kiếm hai mũi khó khăn nhất của xã hội, mình cũng dành được một phần để mà sống. Thì chúng ta có nói nhiều đi nữa cũng vô ích, nhưng mà chỉ hành để tiến. Nhắm mắt thấy ánh sáng và đóng cửa thế gian thấy thiên đàng. Nếu mà chúng ta cũng mong mở mắt mà để xét những cái chuyện thế gian, là chúng ta đóng hẳn cái cửa thiên đàng, chúng ta theo dõi cái sự di động của thế gian, thì cái tủ tắc nó đâu có chờ đợi chúng ta, mà chúng ta phí thì giờ vô ích. Cho nên chúng ta tu, ta phải thanh tịnh, nhắm mắt mà thấy ánh sáng. Lúc đó chúng ta mới biết rằng cái quyền cơ của trời đất đã sắp đặt cho cái cơ cấu quyền như này có một lối thoát, chứ không phải không có lối thoát. Thiên bất tuyệt nhân chi lộ, ông trời không có chặn đứng con đường qua hết, nhưng mà chính chúng ta đã tự chặn đứng con đường của chúng ta. Về trong cái si mê, nhiều người tu si mê, si mê về đức thầy này, đức thầy kia, đức thầy nọ, rồi nhờ đứng cao siêu dẫn tôi đi đến chỗ này chỗ kia chỗ nọ, cái đó cũng là cái si mê. Nhưng mà chúng ta tu trở về cái không không thường trụ, thì chúng ta không có phải là nhờ ai dẫn chúng ta, nhưng mà nhờ sự năng cán và cái quyền vi tự quyết của mình để khai thông tiến lên thay vì tiến xuống, thì chúng ta không có bị ô trượt xâm nhiễm. Mà những vị trọn lành đó không có muốn chúng ta kêu réo họ nhiều, và không có muốn chúng ta làm phiền họ, nhưng mà muốn chúng ta được sớm gặp họ để đàm đạo, hay là được một phần thanh điển ảnh hưởng để mình tự tu tự tiến. Mong mình giỏi hơn thiên hạ, những đấng trọn lành không có mong mình dở hơn những vị ấy. Cho nên các bạn tu đừng có sai lầm ý lại, ý lại rồi các bạn tu mấy ngàn năm rồi cũng trơ trơ chứ chẳng tiến được đâu. Cảm ơn các bạn. Đi qua tôi tu là tôi lấy ghế thương che mắt thánh, tôi tu là tôi là người chán đời, nhưng cái tâm tôi ác độc. Tu là tôi sửa tất cả những cơ cấu hiện nay, từ cái tối tôi phải đi tới cái sáng. Tôi mới cảm tôi phải đi tới cái sáng. Và những cái trượt, những cái tối tâm hiện hành của tôi đây, tôi phải bổ túc cho nó càng sáng hơn nữa. Tôi lo tôi tại sao nó chỉ lo có một mình anh rồi ít gì cho xã hội không? Tôi lo cho tôi tôi cũng bao hàm cái sự tham sân si như những người khác, nhưng mà tôi giải thoát được cái sự đó phức tạp. Cái đó là cái của căn bản tham sân si hỉ nộ ái ố dục, là cái kho căn bản vô tận của người đời, nó cuốn cuồng gây sự tâm tối. Cho nên người giết người không bốn tay, hành chung như trong bóng tối năm tay lợi hại. Bởi vì tôi sửa được cái đó thì tôi mới có thể ảnh hưởng được người khác, chứ không phải là tôi tu cho tôi thì tôi ích kỷ, tôi bỏ tất cả mọi người. Không bỏ, bởi vì người khác sẽ dồn thấy tôi. Hồi trước ông đó ông ngu vậy mà tại sao bây giờ ông lại thông minh? Hồi xưa ông tối tâm vậy mà bây giờ sao ông phát ngôn ôn tồn? Nó có những cái câu hỏi, do đó chúng ta mới dẫn tiến được. Còn không hành mà dựa trên lý thuyết của những người thành công được đờn ca hát, rốt cuộc thì chẳng ai được tin. Thế không? Tôi là một quê mùa, chẳng biết trời đất, chẳng biết sự văn minh của vũ trụ, chẳng biết sự văn minh của người đời. Nhưng mà ngày nay tôi tu, tôi thông cảm được văn minh là gì, tối tâm là gì, sáng suốt là gì, tôi là gì, vũ trụ là gì. Hỏi mình có làm cái điều gì hữu ích cho xã hội không, chắc chắn sẽ đưa đến cái điều hữu ích cho mọi người. Vì sự ảnh hưởng dài công cương quyết không thay đổi của mình, một lòng một dạ đi tới ánh sáng của đấng từ bi đã đạt được từ bản thân con người, tiến tới cái thanh tịnh hư không về cái chủ giác đại giác. Thì bây giờ chúng ta phải hành, mà ta hành được một phần đó là cái chuyện cao quý tự giác của mình, chứ không phải đi tôi tự giác đây rồi tôi đi quản lý người ta, tôi đi gõ đầu người ta, tôi lấy cái thông minh mới đi chửi mắng người ta, không. Nhưng mà chỉ đem sáng suốt của tôi hành được thì người ta cũng đang có cái sự sáng suốt của họ bên trong, nhưng mà họ tự chê lắm bởi cái bản tánh tham sân. Bây giờ tôi thuyết trình sự thật quá trình tham sân của tôi, tôi tự giải thoát tới cái sự sáng suốt linh cảm lấy tôi để họ bắt chước con đường đó họ đi, chứ không nói tôi dạy họ, không ai dạy ai được hết. Nói thì nghe trường học dạy thầy dạy nhiều lắm, mà tròn mấy đứa nghe, thấy không? Thì bây giờ chúng ta hành để thấy, người ta hành rồi là họ sẽ bắt chước. Rất đơn giản, tìm cái phương pháp như chúng ta đưa ra đây là rất đơn giản, nhưng mà lần lần nó sẽ đi tới, mà sau cái đơn giản rồi nó mới đi tới cái quyền di phức tạp, cái chuyện thinh không nhẹ nhàng sáng suốt ở bên đời mà con người có thể đạt hiểu tới, thì lần lần cái ảnh hưởng của mình sẽ đưa cho cả mọi người. Cho mình tu ban đầu họ thấy nói ích kỷ, cái pháp gì mà tu xấu quá, lo tu cho ông mộng mình thôi, cho ông không biết nói gì cho ai nghe. Nhưng mà từ hành động một của ông được cải tổ sửa chữa, hành động đó tuy không nói nhưng mà cũng giúp được người làm gì. Cho nên các bạn tu cái pháp này không phi công. Cái thứ nhất về sức khỏe của các bạn cũng được đời. Đời họ đang khao khát sự sức khỏe, họ tham sân mới gây ra bệnh hoạn. Mà mình giúp được sự tham sân thì mình cũng không có mấy bệnh hoạn. Cái đó mình cũng giúp được một phần ở đời để tiết kiệm giúp đỡ xã hội, đất nước cho một phần. Cho nên cái tôn là phải sửa là phải học. Còn cái miệng nó tu mà không chịu sửa không có hành được. Cho nên nhiều người hung hăng chửi mắng này kia nọ la lô ông sùm, nhưng mà tôi kêu cứ làm như đó, cứ ráng làm như đó đi, lần lần rồi họ thích giác, họ mắc cỡ, họ này có sửa. Tại sao hàng ngày họ chửi, thấy chửi la ông sùm là cái điển mà nó rối ren không lối thoát, chính họ đã tự giam hãm nên cái bản tánh họ sân si. Rồi bây giờ họ soi hồn, họ pháp luân nay nó mở chút, mai nó mở chút, họ thanh tịnh, họ minh cảm, người nóng tánh nhắm mắt thấy ánh sáng rất mau. Trong một thời tu 2-3 tháng rồi một thời gian sau không còn nữa, nó đi tới cái ánh sáng khác,
tâm sự hiểu nó, hiểu cái hiểu của nó. Lúc đó nó tiến lặng cái thân này. Còn người nóng bắt đầu nó nhắm mắt nó thấy ánh sáng là cái chuyện cảnh cáo nó. Nó nóng nó mới xẹt ra cái ánh sáng đó sẽ dẫn tiến nó lúc nào. Ngoài cái ánh sáng nó một thời gian rồi không còn nữa. Nó đi vô trong cái kinh thân. Nó đi vô cái không thường trụ, nó ngồi vậy nhưng mà nó nghe cái gì nó hiểu. Nó cảm giác. Nó thấy phải tự sửa nó và để cho cái hồn vía nó được toàn thiện, thay vì trầm luân trong bể khổ theo cái nhu động của cơ thể. Cho nên nhiều người nó thiền rồi nó mê, nó thiền hoài, nó thấy nó sung sướng trong cái giờ phút thanh trầm của cái luồng điển du dương nơi bộ đầu của nó. Nó ngồi mãi, ngồi mãi, ngồi mãi. Rồi nhiều khi trong tâm nó cũng tự đắc rằng ta có thể tiến tới như một vị Phật. Chắc chắn. Cho nên các bạn tu rồi đây, các bạn sẽ đem lại cái văn minh cho bộ óc. Cái văn minh của người đời do cái bộ óc của người mà làm ra. Mà bộ óc chúng ta được bồi bổ sửa chữa thanh lọc sáng suốt, thì cái sự văn minh đó chúng ta không có eo hẹp với người đời, chỉ thiếu sáng suốt mà thôi. Rồi các bạn thanh tịnh, các bạn là người sáng suốt. Còn các bạn động loạn sân si, không bao giờ các bạn đạt được cái sáng suốt. Các bạn vô sòng bạc ngồi chơi mà tánh nóng thì các bạn thua, còn xua. Mà cái ông thanh tịnh không có gì đâu. Thấy không? Ở đời của nó là mạnh như vậy. Người khôn ngoan, nhẹ nhàng, thanh tịnh, kiên nhẫn, người đó nhiều người mất đạo. Người mất mấy sân si, tham dục, thì người đó nó sẽ xa lì tất cả những sự đòi hỏi của xã hội, thì nó cô lập lên nó. Con được tham dục của nữ giới cũng vậy. Mình có hồn, có biết, có căn bản của trời đất đã tạo cho mình cơ duyên, có cơ phải tự lập, tự tiến, sửa chữa, chứ không có ỷ lại nơi người đàn ông. Hoặc là tôi không chồng, tôi không sống được, cái đó là cái chuyện sai lầm. Bên trong cái phần âm thì thuộc về cái hồn, độ rúng của đàn bà, dư điển thuộc về cái vía âm dư, thì cái kia nhân nó cũng có vợ có chồng và từ tiền kiếp luân hồn xuống thế gian. Bây giờ nó khám phá, nó mở ra thì nó quy nguyên về cái gia đình tốt đẹp hạnh phúc ở bên trên, thay vì rước thêm cái xiềng xích ở thế gian đem lại sự đau khổ cho mình. Triền miên, triền miên, trước khi chết cũng không dứt khoát được cái nợ đạo. Cho nên những người tu ở đây lặp lặp nó cảm giác, nó minh cảm ra thôi. Nó thấy được cái tiền kiếp nó không dám tái phạm. Khởi điểm nó sai lầm, ngày nay nó bị sai lầm. Không phải tình duyên tạm bỡ ở thế gian là món quà cho nó đâu. Đó là cái xiềng xích và đem lại sự đau khổ dành cho nó trầm tiên. Cho nên những người đã phạm rồi họ chán ngán lắm, mà người chưa phạm là họ say mê. Thì tu bên vô vi cương thiết tu rồi, các bạn sẽ khám phá cái điểm có vợ có chồng, xâm nhập xuống thế gian, cư ngụ ở trong cái chuyển thiền như là bản thể của các bạn. Rồi các bạn giải thoát được cái âm u cách biệt có một tắc thôi, nhưng mà không có tương ngộ, khai minh cái nội tâm rồi, các bạn mới thấy cái duyên cơ từ tiền kiếp. Lúc đó các bạn mới bắt đầu có một sinh hoạt ổn định, chắc chắn rằng tôi không có luân hồi. Cho nhiều người nói tôi tu đi giải thoát phải có cái gì, nó phải có đường lối, nó phải có mạnh lạc, nó phải có giai đoạn. Chứ không phải nếu tôi tu giải thoát hai chữ đó cũng phải dễ nói giải thoát cả đời. Cho nên pháp nào cũng nói giải thoát, nhưng mà thiếu hành rồi gây ra chẳng tiến. Các bạn đi lần lần, các bạn mới biết là giải thoát là gì.
Bởi vì trong đó anh có 5 bộ phận.
trên bộ đầu có năm bộ phận mà ngũ tạng cũng năm bộ phận, bởi vì nó được mở từ bộ phận một, mà mỗi bộ phận nó không có mở 100% cho mình được. Nó một phần ba chỗ một chút đó, cho nên cái sự di chuyển đó mà bây giờ anh cảm giác được cái bộ đầu nó rút, anh biết đó là điểm. Nhưng mà điểm nó có trực và có thành, rồi anh liên tục làm cái việc pháp luân, cái việc làm tiếp để cho nó giải tỏa anh đi hết. Bởi vì anh thấy anh làm trong một giờ đồng hồ, nhưng mà một ngày anh thâu thật nó hai mươi mấy tiếng, một giờ đồng hồ cũng giải anh hết nữa. Thì chúng ta phải cố gắng làm vài làm ngoài rồi từ đó nó nhẹ. Thì những cái bệnh trạng đó sau này nó nhức, nó mỏi này cái nọ, mỏi cho đến lúc mà nó hết nhức tôi mới cho xả, mà hết mỏi tôi mới thôi. Bởi vì nếu mà tôi chiến thắng cung, chiến thắng với tôi không được, làm sao tôi giải thoát? Tôi phải đời đạo thông minh mà chiến thắng với tôi mới giải thoát. Cho nên do sự cương quyết đó mà chúng ta không có cảm giác sự đạo đức nữa. Rồi chúng ta mới thấy sự bị đâm đinh, nhưng mà Ngài còn không la làng, mà mình mới nhắc nhớ nhất sự răng này sợ đến cái răng máu. Ông ví dụ vậy đó, người ở thế gian ai cũng vậy. Thấy không? Cho nên phải làm để đi, để nó động tới đó là nó sẽ mở tới đó, nó động tới đó nó sẽ mở tới đó. Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua những cái giai đoạn đau khổ đó. Nhưng mà cái đó là sau cái đau khổ là cái sung sướng. Thấy không? Sau cái buồn rồi là cái hạnh phúc. Người biết để đi lên thì nó giải thoát chứ không có gì hết. Cho nên cái pháp này nó có đi như đó, làm nó đi như đó, nhưng mà nó phải sửa đổi tất cả những cơ cấu quyền duy từ bộ đầu tới bộ tạng. Bộ cơ cấu rất rộng lớn, nhiều nghĩa quan chứ không phải nhỏ đâu. Thế đừng có thấy dễ mà nhỏ. Anh không có đạo lý một người nào hết, nhưng mà anh phải tự chủ để khai thác cho tận cùng. Cái chỗ lố được nào cũng phải khai thác thừa theo lệnh của phần hồn của anh. Nhớ rằng tập cái tâm trong cái tâm thiền định cũng như Thích Ca thiền định, anh đừng có chán ngán mà tập tới vì sợ không ổn là tôi. Tự nhiên anh sẽ đi tới giải thoát. Còn anh cho tập khác biệt với anh, không bao giờ anh học được cái học tâm. Đã nói tập cái tâm lời ổn là thắng. Cô luôn phải ngồi lên trong cái nhà tốt đẹp này đâu, nhưng mà cô là người ở ngoài rừng. Tôi là người đang bị bao nhiêu sự tự nhiên chấp nhận để hóa giải tất cả những sự tự nhiên của nguyên thắc ở xung quanh. Thì tự nhiên đó, ví dụ bây giờ khi một đứa con biết cách tới cái tục tù lét anh hoài, rồi anh làm thêm hoài, anh cứ biết anh cắn ra, chịu đựng cái mắt của anh. Tù lét anh bình thường, nó phải đi.